Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài hướng dẫn chúng ta trước mọi quyết định trong đời sống, để chúng ta luôn đi trong chương trình tốt đẹp Ngài dành cho chúng ta. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày về những lời dối gạt của ma quỷ mà chị em phụ nữ tin, dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Bà Nancy DeMoss đưa ra khoảng 40 lời dối gạt của ma quỷ mà đa số phụ nữ đã tin, và kết quả là phải sống trong ngục tù đau thương. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về lời dối gạt liên quan đến tội lỗi. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về lời dối gạt mà ma quỷ nói rằng chúng ta có thể phạm tội mà sẽ chẳng sao, sẽ chẳng có một hậu quả nào. Nhưng ma quỷ không dừng lại tại đó. Nó lừa dối chúng ta kinh khủng hơn nữa khi nó nói rằng tội lỗi là điều thích thú. Trong vườn Ê-đen ngày xưa, ma quỷ nói với bà Eva như sau: bất tuân mạng lệnh của Chúa không sao đâu, ăn trái cây cấm ngươi còn được nhiều điều ích lợi nữa. Sáng Thế Ký chương 3 câu 5 ghi lời rắn nói như vậy. Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Câu nói của ma quỷ hàm ý rằng dù có bị hậu quả gì đi nữa, so sánh hậu quả đó với những thích thú và lợi ích ngươi nhận được khi làm điều mình muốn thì cũng xứng đáng thôi. Đúng như ma quỷ nói, tội lỗi có đem lại cho ta thích thú. Nếu phạm tội không có gì là thích thú thì đã chẳng ai muốn phạm tội. Đây cũng là lý luận trong một tâm vấn của một tờ báo nọ. Tác giả viết: ngoại tình sẽ giúp bạn sống còn trong một hôn nhân không hạnh phúc. Đôi khi ngoại tình có thể giúp người đàn bà đau khổ, thêm nghị lực để thoát ra khỏi hôn nhân đau thương. Về một mặt nào đó, chúng ta phải nhận rằng Satan nói đúng khi nhắc đến hậu quả tích cực của tội lỗi. Vì theo lời tác giả thư Hebrew, tội lỗi có đem lại cho ta vui sướng, nhưng chỉ là tạm. Câu Kinh Thánh đó như sau: Môi-se đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Trích thư Hebrew chương 11 câu 25. Tội lỗi đem lại vui sướng thật, nhưng cũng chắc chắn đem lại hậu quả vô cùng khủng khiếp, không có ngoại lệ và không ngoại trừ một ai. Bà Nancy DeMoss nói: tôi có một người bạn, anh giữ trong ví của anh bản liệt kê những hậu quả nguy hiểm của tội lỗi dựa vào lời Kinh Thánh dạy. Bản liệt kê đó như sau: tội lỗi cướp mất niềm vui, theo Thi Thiên chương 51 câu 12. Tội lỗi khiến ta mất tự tin vì bị cáo trách. như ghi trong Thư Văn thứ nhất, chương 3, câu 19 đến 21. Tội lỗi khiến ta bất an và xấu hổ. Thi Thiên 51, câu 3. Tội lỗi khiến ma quỷ thắng hơn chúng ta. Thư Corinto thứ nhì, chương 2, câu 9 đến 11. Tội lỗi dập tắt tiếng nói của Đức Thánh Linh. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 5, câu 19. Tội lỗi đem lại đau đớn trong thể xác. Như có ghi trong Thi Thiên 38, câu 1 đến câu 11 và Thi Thiên 31, câu 10. Tội lỗi khiến tâm linh bồn chồn khó chịu. Thi Thiên 32, câu 3 và 4. Tội lỗi làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Theo Ê-phê-sô chương 4, câu 30. Tội lỗi sẽ dẫn ta phạm thêm những tội khác. Ê-sai chương 30, câu 1. Tội lỗi giết chết mối quan hệ giữa ta với Đức Chúa Trời. Ê-sai 59, câu 1 và 2. Tội lỗi khiến ta sợ hãi. Châm ngôn 28, câu 1. Tội lỗi khiến ta trở thành nô lệ cho nó. Theo Phúc Âm Giăng chương 8, câu 34 và Thư Roma chương 6, câu 16. Và mỗi khi người bạn tôi bị cám dỗ không vâng lời Chúa trong một vấn đề nào, anh lấy bản liệt kê này ra, đọc lên và tự hỏi: tôi có muốn trả cái giá này để phạm tội không? Tôi có thể chấp nhận hậu quả này không? Thưa quý vị, lắm khi chúng ta không thấy ngay hậu quả tội mình đã phạm, mà phải vài tháng sau hay vài năm sau mới nhìn thấy. Cũng có khi đến thế hệ con, cháu, chúng ta mới thấy những hậu quả kinh khiếp của tội lỗi. Có những tội mà cho đến khi đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời, hậu quả của nó mới được bày tỏ ra. Đó là lý do khiến chúng ta dại dột suy nghĩ rằng mình phạm tội cũng chẳng sao cả, vẫn bình an, thoải mái, thành công. Sách Truyền Đạo trong Cựu Ước dạy như sau: bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Trích sách Truyền Đạo chương 8 câu 11. Đức Chúa Trời trì hoãn, không trừng phạt ngay khi chúng ta phạm tội, vì Ngài muốn cho chúng ta cơ hội để ăn năn. Kinh Thánh dạy: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Trích Thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 9. Tuy nhiên, ngày xét xử sẽ đến, và trong ngày đó, tất cả chúng ta là con dân Chúa sẽ ân hận hối tiếc rằng phải chi mình chọn con đường vâng lời Chúa thì tốt hơn biết bao. Vua Sa-lô-môn sau nhiều năm đùa giỡn với tội lỗi và vui thích trong tội lỗi, đến cuối cuộc đời, khi đã quá trễ, ông viết lên những lời sau: vì kẻ có tội làm ác 100 lần vẫn được trường thọ. Dầu vậy, ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời sau rốt ắt được phước. Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đổi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Trích sách Truyền Đạo chương 8 câu 12, chương 12 câu 13 và 14. Một lời dối gạt khác của ma quỷ về vấn đề tội lỗi là bảo chúng ta rằng điều chúng ta làm đó không có gì là nghiêm trọng. Đây là lời dối gạt ma quỷ thường nói với những người lớn lên trong gia đình đạo đức, tin kính Chúa, những người đi nhà thờ, học kinh thánh, biết đâu là điều tốt nên làm, đâu là điều xấu phải tránh. Nhiều người trong chúng ta biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ sống về nghề mại dâm, chẳng bao giờ phá thai hoặc phạm tội đồng tính luyến ái. Chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ nói lời tục tiểu hay nói phạm đến danh Chúa. Chúng ta không ăn cắp tiền của chủ, cũng không ly dị người bạn đời của mình. So sánh với những người phạm những tội này, chúng ta dễ nghĩ rằng mình là người tốt, đạo đức, chứ không tệ hại như nhiều người khác. Những tội mà chúng ta thường phạm là phí phạm thì giờ, ích kỷ, nói nhiều, ăn uống quá độ, nói lời độc dữ, hay phê bình, chỉ trích, tiêu xài tiền bạc hoang phí, hay lo sợ, lo lắng, hay than phiền, than vang, vân vân. Những điều này đối với chúng ta không có gì là quan trọng. Chúng ta không kể đó là tội, nhưng xem đó như là những yếu đuối, những sai sót trong đời sống, hay là bản tính của chúng ta là điều không sửa đổi được. Bà Eva ngày xưa có lẽ cũng nghĩ về tội của bà giống như vậy. Bà không bỏ chồng, không phạm thượng với Đức Chúa Trời, cũng không phủ nhận sự hiện hữu của Ngài. Bà Eva chỉ làm một điều rất nhỏ, đó là bà chỉ ăn một miếng cái món mà Chúa bảo không được ăn. Chỉ thế thôi, có gì là quan trọng đâu. Nhưng thật ra, việc bà Eva làm là điều nghiêm trọng. Vì Chúa bảo, đừng làm. Nhưng bà quyết định, tôi sẽ làm. Hành động có vẻ như nhỏ và vô hại. Ăn cái điều Chúa bảo không được phép ăn, đã đem lại hậu quả vô cùng khủng khiếp và sâu đậm cho thân thể và tâm trí của Eva, cho ý chí và tình cảm của bà. Đem lại hậu quả tai hại cho mối quan hệ giữa bà với Đức Chúa Trời và cho cả hôn nhân của bà nữa. Cái tội nhỏ của Eva đã khiến chồng bà phạm tội và dẫn đến chỗ đưa cả dòng giống loài người vào tội lỗi. Tương tự như khi ta quăng một hòn đá xuống cái ao nhỏ, làn sóng sẽ lan ra và cứ tiếp tục lan mãi. Chúng ta cần thấy rằng tội nhỏ cũng nghiêm trọng. Mỗi một tội đều là hành động phản loạn. Sự phản loạn có ảnh hưởng đến cả hoàng vũ này. Mỗi khi chúng ta quyết định làm theo ý mình thay vì vâng phục ý Chúa là chúng ta chống nghịch Chúa, vua của cả vũ trụ này. Ông John Bunyan, tác giả cuốn Hành trình vào vĩnh cửu, đã nói: một lỗ hổng nhỏ sẽ làm đắm chiếc tàu lớn, và một tội nhỏ sẽ tiêu hủy người phạm tội. Và ông Jeremy Taylor, người đồng thời với John Bunyan, cũng nói: không tội nào là nhỏ, không hạt cát nào là vô hại đối với cái máy của chiếc đồng hồ đeo tay. Bà Nancy cho biết, ngôi nhà bà ở sơn màu trắng. Quanh năm bà thấy ngôi nhà khá trắng và đẹp. Nhưng khi mùa đông đến và tuyết đổ xuống, giữa đống tuyết trắng, nhà của bà trở thành vàng xỉn và dơ bẩn. Khi so sánh với những tội nhân khác, chúng ta thấy mình trong sạch. Nhưng khi đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết, chúng ta sẽ thấy mình tội lỗi và xấu xa vô cùng. Để thấy rõ sự thật về tội lỗi, chúng ta cần nhìn tội lỗi trong ánh sáng của Đức Chúa Trời thánh khiết. Khi ngắm nhìn ánh sáng vinh hiển của đấng tuyệt đối thánh khiết, chúng ta sẽ thấy những tội lỗi giấu kín của mình. Nhóm người thanh giáo trong thế kỷ 17-18 nổi tiếng về đời sống trong sạch và vâng phục. Nhìn bề ngoài khó ai có thể thấy lỗi lầm của họ, cũng không ai nghĩ họ là tội nhân. Nhưng khi đọc những tài liệu nhóm người thanh giáo viết, chúng ta thấy họ cho chính mình là những tội nhân xấu xa. Nhờ sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, người thanh giáo ghê tởm tội lỗi, dù đối với người khác đó chỉ là tội rất nhỏ. Họ thường cầu nguyện như vậy: xin Chúa chỉ cho con thấy cái xấu xa của tội lỗi để con ghét nó, ghê tởm nó và chạy xa khỏi nó. Xin giúp con đừng bao giờ quên rằng cái kinh khủng của tội lỗi không ở trong bản chất của tội, nhưng ở trong sự vĩ đại, cao cả của đấng mà con đã chống nghịch khi con phạm tội. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt của ma quỷ mà phụ nữ thường tin đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.